Việt Nam lên tiếng vụ Thủ tướng Campuchia bị xúc phạm. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hồi đáp sau khi bị Campuchia yêu cầu truy tìm và nhận dạng những người sỉ nhục Thủ tướng Hun Sen trên Facebook của ông này. Tuyên bố hôm 30 tháng 8 dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình nói, xin trích, việc một nhóm người được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân của riêng họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Ông Bình nói tiếp, xin trích, chúng tôi không đồng tình với việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm cá nhân, bày tỏ thái độ kích động cực đoan chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Trong lời kêu gọi của mình trước đó, Bộ Ngoại giao Campuchia cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam trừng phạt những người được cho là công dân Việt Nam chỉ trích ông Hun Sen nhằm bảo vệ danh dự và phẩm giá của nhà lãnh đạo Campuchia. Trước đó, ông Hun Sen đã đáp trả lời bình luận về tình hình Biển Đông của một người được cho là công dân Việt Nam sau khi bị cáo buộc ủng hộ Trung Quốc và phá hoại sự đồng thuận của ASEAN trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tuyên bố của ông Lê Hải Bình còn nói rằng Việt Nam rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Campuchia và những năm qua đã nỗ lực cùng phía Campuchia duy trì và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị tốt đẹp này vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người hiện theo dõi sát tình hình báo chí và mạng xã hội ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ.
Thủ tướng Hun Sen mà phản ứng lại, tôi nghĩ có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm. Với cái sinh hoạt của một nước dân chủ thì người ta luôn luôn để ý tới ý kiến của mọi người. Việc trả lời như vậy thì cũng không là quá đáng. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam mà trả lời lại vấn đề này thì đúng là một điều rất ngạc nhiên. Tôi cũng thanh nhiên về điều này. Nhưng mà qua đó thì cũng chứng tỏ rằng cái ảnh hưởng của mạng xã hội mà trong đó Facebook càng ngày nó càng lớn. Nó đã tác động nhất định đến giới cầm quyền, nhất là giới cầm quyền Việt Nam.
Trước đây ông Hun Sen cũng đã lên tiếng đáp trả một Facebooker được cho là người Việt hồi đầu tháng 8. Thủ tướng Campuchia nói rằng Việt Nam không phải là chủ của mình sau khi một cư dân mạng người Việt viết trên Facebook của ông rằng ông đã phản bội nước láng giềng. Lời bình luận này đã khiến ông lên tiếng phản bác nói rằng Campuchia là một nước độc lập nhưng tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Campuchia buộc phải lên tiếng về mối quan hệ với Việt Nam. Năm ngoái, ông Hun Sen nói rằng ông không sợ bất kỳ ai kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra tòa công lý quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Trong khi đó cũng liên quan tới Campuchia, thưa quý vị, đại diện của hai nước ngày hôm qua đã gặp nhau ở Phnom Penh để bàn về chuyện phân định biên giới sau khi Campuchia cáo buộc Việt Nam lấn chiếm đất trên vùng biên. Đại diện phía Việt Nam là ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia của Bộ Ngoại giao, còn trưởng đoàn phía Campuchia là Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới và Kim Hong. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai bên đã kiểm điểm tình hình, triển khai công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, đất liền giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn vừa qua, cũng như trao đổi cởi mở và thẳng thắn một số vấn đề phát sinh trong công tác quản lý biên giới giữa hai nước. Tin cho hay đôi bên đã nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi về các nội dung liên quan đến việc mời chuyên gia tư vấn quốc tế, hỗ trợ giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới chưa phân giới, cắm mốc, nhằm đạt được các kết quả khách quan, khoa học, chính xác và phù hợp với các hiệp định hoạch định biên giới giữa hai nước. Nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc họp này, ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nói.
Các là người đã từng trực tiếp tham gia trong quá trình giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước. Tôi nghĩ rằng là đề nghị của phía Việt Nam trong việc đề xuất lên để một nước thứ ba, đặc biệt là Pháp, vào giúp cho hai bên xử lý các cái vấn đề bản đồ trong việc chiếm ra một cái vùng biên giới thì hiện nay có những cái khác nhau về mặt kỹ thuật. Thì tôi cho nghĩ là đây là một cái đề nghị tôi cho rất hết sức là cầu kỳ, rất là khách quan, bởi vì rất nhiều lý do, có thể là lý do về cái khả năng thuật của cả hai bên, có thể lý do về vấn đề là thay đổi kinh tế lẫn nhau ở trong một số một khu vực mà còn có các một cái nước mà trước đây họ đã thể hiện những bản đồ mà hai bên dựa vào đó để làm cơ sở pháp lý và đàm phán.
Trong khi đó, tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Van Kim Hong nói rằng đôi bên vẫn bất đồng về cách thức phân định và cắm mốc biên giới. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo kế hoạch xây đường dọc biên giới với Việt Nam ở tỉnh Tha Kheo và yêu cầu chính quyền địa phương đưa dân tới đó sống trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vùng biên. Mỹ nói không có giải pháp quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay cho biết Washington ủng hộ nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Philippines và Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ lên tiếng như vậy trong chuyến thăm tới Ấn Độ, ít ngày trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc mà dự kiến có thể bị phủ bóng bởi các tranh cãi về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng không có giải pháp quân sự để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thổi bùng xung đột, mà thay vào đó thuyết phục các bên giải quyết các tranh chấp thông qua tiến trình pháp lý và ngoại giao. Ông Kerry cũng kêu gọi Manila và Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc mà ông cho là cuối cùng và mang tính ràng buộc về pháp lý. Trung Quốc từng chỉ trích Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực như Nhật Bản và Australia đã khuấy động gây căng thẳng ở Biển Đông. Tuyên bố chung của Ấn Độ và Mỹ công bố ngày 30 tháng 8 sau các cuộc đàm phán về an ninh nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do hàng hải và bay ngang qua vùng Biển Đông.